Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 19 tháng 8. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Hội nghị tiền thượng hội đồng về Amazon, lắng nghe tiếng nói của người dân bản địa. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn về tin mừng của Chủ nhật thứ 20 thường niên, về ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài huấn dụ của Ngài.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica Gesù avverte i discepoli che è giunto il momento della decisione.
Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng thời khắc quyết định đã đến. Thật vậy, Ngài đến trong thế giới trùng với thời điểm của những chọn lựa quyết định. Người ta không thể xem tin mừng là một tùy chọn nữa. Để giúp hiểu rõ hơn về yêu cầu của mình, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh lửa mà chính Ngài đã đem vào mặt đất. Ngài nói thế này: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Những lời này có mục đích giúp cho các môn đệ từ bỏ mọi thái độ lười biếng, thờ ơ, dửng dưng và đóng lại không chào đón ngọn lửa tình yêu của Chúa. Tình yêu đó, như Thánh Phaolô nhắc chúng ta, đã được đổ đầy vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận. Và tất cả chúng ta đều có Thánh Thần bên trong chúng ta. Chúa Giêsu mặc khải cho các bạn của Ngài và cũng cho chúng ta nữa, ước muốn mãnh liệt nhất của Ngài. Đó là mang đến cho trái đất ngọn lửa tình yêu của Chúa Cha, thắp lên sự sống và nhờ đó con người được cứu. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta làm cho ngọn lửa này lan truyền trên thế giới. Nhờ đó chúng ta sẽ được nhận biết là môn đệ thật sự của Ngài. Ngọn lửa tình yêu được Chúa Kitô thắp sáng trong thế giới nhờ Chúa Thánh Thần là ngọn lửa vô hạn và phổ quát. Điều này đã được nhìn thấy từ những ngày đầu tiên của Kitô giáo. Chứng tá tin mừng đã lan rộng như một ngọn lửa tốt lành, vượt qua mọi sự phân cách cá nhân, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các quốc gia. Chứng tá của tin mừng đốt cháy mọi hình thức của chủ nghĩa cá biệt và duy trì tình bác ái mở ra với tất cả mọi người, với một ưu tiên duy nhất, đó là cho những người nghèo nhất và những người bị loại trừ. Việc gắn mình với ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến cho trái đất chi phối toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta và cũng đòi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa và sẵn lòng phục vụ người lân cận. Tôi nghĩ đến với lòng ngưỡng mộ về nhiều cộng đoàn và các bạn trẻ, ngay cả trong mùa hè này, đã dấn thân phục vụ người bệnh, người nghèo, người khuyết tật.
Per vivere secondo lo spirito del Vangelo occorre che di fronte ai sempre nuovi bisogni che si profilano nel mondo ci siano discepoli di Cristo che sappiano rispondere con nuove iniziative di carità.
Để sống theo tinh thần tin mừng, điều cần thiết là trước những nhu cầu mới đang nảy sinh trên thế giới, có những môn đệ của Chúa Kitô biết cách đáp ứng với những sáng kiến mới về đức ái. Do đó, tin mừng thực sự được biểu lộ như ngọn lửa cứu độ, ngọn lửa làm thay đổi thế giới bắt đầu từ sự thay đổi trái tim của mỗi người. Trong cái nhìn này, chúng ta có thể hiểu được một khẳng định khác của Chúa Giêsu được thuật lại trong bài đọc hôm nay mà mới nghe có thể gây hoang mang. Đó là, anh em tưởng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Ngài đến để tách biệt bằng lửa. Tách biệt điều gì? Tách biệt giữa thiện và ác, công bằng và bất công. Theo nghĩa này, Ngài đến để chia rẽ và làm cho cuộc sống của các môn đệ bị đảo lộn, nhưng theo một nghĩa tốt lành. Ngài phá vỡ những ảo tưởng dễ dãi của những người tin rằng họ có thể kết hợp đời sống Kitô giáo với mọi thỏa hiệp các loại, hay thực hành tôn giáo với thái độ chống lại người lân cận. Một số người nghĩ rằng mình thực hành tôn giáo thực sự và vẫn mê tín dị đoan. Có bao nhiêu người xưng mình là Kitô hữu mà lại đi đến hết thầy bói này đến thầy bói khác để coi chỉ tay? Đây là mê tín, không phải thuộc về Thiên Chúa. Điều này nói đến việc sống không giả hình, nhưng sẵn sàng trả giá cho những chọn lựa tương hợp với tin mừng. Đây là thái độ của mỗi người chúng ta phải tìm kiếm trong cuộc sống, sự tương hợp với tin mừng và phải trả giá cho nó. Xưng mình là Kitô hữu thì thật tốt, nhưng trên hết, chúng ta phải là Kitô hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, làm chứng cho tin mừng, cốt ở tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em chúng ta. Xin Đức Maria Rất Thánh giúp chúng ta để mình được thanh luyện trái tim bởi ngọn lửa được Chúa Giêsu mang đến, để làm cho nó được lan truyền trong cuộc sống của chúng ta, ngăn qua những chọn lựa quyết đoán và can đảm.
Per propagarlo con la nostra vita mediante scelte decise e coraggiose.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin với Ngài. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã chào nhóm tình yêu Thiên Chúa đến từ Canada, nhóm hướng đạo sinh đến từ Rio de Loba của Bồ Đào Nha và các tín hữu Ba Lan. Cuối cùng, Đức Thánh Cha không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài và chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe hội nghị tiền thưởng hội đồng về Amazon, lắng nghe tiếng nói của người dân bản địa.
Kính thưa quý thính giả, vào tháng 10 tới đây, một thượng hội đồng giám mục đặc biệt về Amazon sẽ diễn ra tại Vatican. Ủy ban tổ chức thượng hội đồng giám mục này đã phát hành tài liệu làm việc vào giữa tháng 6 vừa qua. Nhiều hội nghị tiền thượng hội đồng giám mục cũng được tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Trong những ngày giữa tháng 8 tại Bogota, thủ đô Colombia, các giám mục, nữ tu, linh mục và cư dân thuộc lưu vực sông Amazon đã gặp nhau để chuẩn bị cho thượng hội đồng sắp tới. Cuộc họp này cho phép các giám mục, những người sẽ tham dự thượng hội đồng, có cơ hội lắng nghe tiếng nói của cư dân khu vực Amazon, cũng như định hình và phát triển các đề xuất, trước khi họ tới Vatican vào tháng 10 tới. Các cuộc họp tiền thượng hội đồng tương tự cũng đã được tổ chức gần đây ở Peru và Brazil. Đức cha Juan Quin Pinzon Guilla của Puerto Leguizamo Solano, người có nhiều kinh nghiệm về rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, nói rằng Đức Giáo hoàng Francisco muốn cung cấp một tầm nhìn cho người dân Amazon và lắng nghe những mối bận tâm của họ, giáo lý của họ, đời sống tâm linh của họ. Là các giám mục, chúng tôi không chỉ muốn đem suy nghĩ của chúng tôi đến Thượng Hội đồng, mà còn những gì trong tâm khảm của các dân tộc chúng tôi. Thượng Hội đồng được Đức Thánh Cha Francisco công bố triệu tập vào tháng 10 năm 2017 sẽ tập trung vào cách thức để cải thiện việc dấn thân của giáo hội trong khu vực rộng lớn nhưng phân tán của cộng đồng Amazon, trải dài trên 9 quốc gia Nam Mỹ và chủ yếu là các nhóm thổ dân bản địa. Khoảng 110 giám mục đang lãnh đạo các khu vực pháp lý của giáo hội tại Amazon và đại diện Hội đồng Giám mục các châu lục cùng 32 quan sát viên, bao gồm cả các lãnh đạo thổ dân bản địa sẽ tham gia Thượng Hội đồng Giám mục này. Một trong những chủ đề sẽ được thảo luận là việc truyền chức cho những người nam đã kết hôn để làm linh mục ở những ngôi làng xa xôi, nơi người Công giáo hiện đang khó khăn để được lãnh nhận các bí tích. Ngay cả những người được truyền chức này có thể cử hành thánh lễ Chúa Nhật do sự khan hiếm nhân sự từ phía giáo hội. Một số lãnh đạo giáo hội đã chỉ trích ý tưởng truyền chức cho những người nam đã có vợ và nói rằng đây là điều vi phạm truyền thống tông đồ. Tuy nhiên, nhiều tham dự viên tại phiên họp ở Colombia ủng hộ hướng đi này.
Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 8 đăng trên tờ La Stampa của Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã được hỏi rằng đề tài về khả thể truyền chức cho những người nam lớn tuổi đã có vợ để hướng dẫn ở những vùng xa xôi có phải là một trong những chủ đề thảo luận chính của Thượng Hội đồng Giáo mục không? Đức Thánh Cha đã trả lời, hoàn toàn không. Nó chỉ là một số trong tài liệu gồm 147 số, là một bản hướng dẫn thảo luận nêu ra nhiều chủ đề khác nhau. Đức Hồng Y Pietro Barreto Gimeno của Tổng giáo phận Huancayo, Peru, nói với những người tham dự cuộc họp ở Colombia rằng, bí tích thánh thể là trung tâm của đức tin chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng như Đức Biển Đức 16 đều nói rằng, nếu không có thánh thể, bạn không thể xây dựng giáo hội. Chúng ta cần suy nghĩ về cách thức để giúp cho những anh chị em của chúng ta trong những cộng đồng nghèo và bị bỏ rơi này để trở thành những thành viên đầy đủ của giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Barreto, Phó Chủ tịch Mạng lưới Giáo hội Liên Amazon, gọi tắt là REPAM, nói thêm rằng, Thượng Hội đồng không hoạt động như là một đại hội, và Ngài giải thích rằng, cuối cùng thì tùy thuộc vào việc Đức Thánh Cha Francisco quyết định liệu những người nam đã kết hôn có phẩm chất tốt trong làng có thể được truyền chức để phục vụ cộng đồng hay không. Đức Hồng Y nói rằng, Thượng Hội đồng cũng sẽ xem xét các cách thức mà giáo hội công giáo có thể giải quyết các vấn đề xã hội đối với khu vực Amazon, như phá rừng, khai thác khoáng sản bừa bãi và các mối đe dọa chống lại những người lãnh đạo thổ dân bản địa. Đức Hồng Y Barrero nói thêm, hệ thống kinh tế hiện tại của chúng ta tìm kiếm lợi nhuận, nhưng quên mất việc chăm sóc môi trường. Đó là một hệ thống giết người, và những người dân bản địa thì dễ bị tổn thương một cách đặc biệt.
Trong cuộc họp tiền Thượng Hội đồng này có sự tham dự của hàng chục những người lãnh đạo bản địa, nhân viên chính phủ và thành viên của các nhóm xã hội dân sự, những người cùng có ý tưởng về cách giáo hội có thể giúp bảo vệ môi trường. Tổng thống Colombia Ivan Duque đã tham dự phiên họp khai mạc. Ông kêu gọi các giám mục đối diện với nạn buôn bán ma túy và tác động của nó đối với các cộng đồng Amazon. Tổng thống cho biết những vùng rừng nhiệt đới rộng lớn đã bị những kẻ buôn lậu ma túy dọn sạch để trồng lá coca, nguyên liệu thô để tạo cocaine. Ông César Melende, giám đốc Tridea, một cơ quan môi trường của Colombia, cho biết các giám mục và linh mục có thể giúp đỡ bằng cách đưa các thông điệp môi trường vào bài giảng và trong giáo dục công giáo. Ông cho biết là một cơ quan chính phủ, chúng tôi có thể ảnh hưởng đến thay đổi hành vi thông qua các biện pháp trừng phạt và chiến dịch. Nhưng giáo hội có khả năng tiếp cận cộng đồng theo một lối khác, bằng cách chạm vào đời sống tinh thần của họ. Tôi nghĩ mọi người tôn trọng những gì được nói tại nhà thờ. Một số thành viên của phẩm trật giáo hội công giáo đã chỉ trích Thượng Hội đồng sắp tới vì cố gắng tham gia vào các lĩnh vực vượt quá tầm với theo truyền thống của giáo hội. Đức Hồng Y Walter Brandmuller gần đây đã công bố một bài tiểu luận. Trong đó, Ngài cáo buộc tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng là lạc giáo, vì nó đề cập đến rừng nhiệt đới như là một nơi mặc khải thiêng liêng. Trong bài tiểu luận được xuất bản hồi tháng 6, Đức Hồng Y cũng chỉ trích Thượng Hội đồng về kế hoạch tham gia vào các vấn đề xã hội và môi trường. Ngược lại, ở Colombia, các nhóm người bản địa phần lớn hoan nghênh tiến trình Thượng Hội đồng. Fanny Cuiro, một người lãnh đạo bản địa từ bộ lộc Huitoto của Colombia, người tham dự cuộc họp tiền Thượng Hội đồng nói, việc Đức Giáo Hoàng đưa người bản địa vào chương trình làm việc của Ngài đã là một chiến thắng đối với chúng tôi. Các nguyên thủ quốc gia ở nhiều quốc gia của chúng tôi thường không có thời gian dành cho người bản địa. Vì vậy, sự chú ý của Đức Giáo Hoàng làm cho chúng tôi tràn đầy hy vọng. Curiro lớn lên ở La Chorrera, một cộng đồng xa xôi ở vùng Amazon, Colombia, nơi người dân bản địa bị khai thác trong nhiều thập kỷ bởi những ông chủ đồn điền cao su. Những người này buộc người dân bản địa phải làm việc trong ngành đó. Khi sự bùng nổ cao su lắng xuống, các nhà truyền giáo Cappuccino đã đến thành lập một trường học. Nơi đây họ cũng chăm sóc những đứa trẻ có cha mẹ bị giết bởi những ông chủ cao su. Cuiro cho biết các nhà truyền giáo đã khó chịu vì những phong tục bản địa và đánh các trẻ em khi chúng nói tiếng mẹ đẻ ở trường. Nhưng bà nói rằng trong 3 thập kỷ qua, tình hình đã được cải thiện và các thành viên của giáo hội đã ủng hộ nhiều hơn các hình thức sinh hoạt bản địa. Lúc đầu chúng tôi khó khăn với giáo hội, nhưng bây giờ các linh mục và nữ tu là những người bạn. Chúng tôi tin tưởng họ và chúng tôi có thể nói chuyện với họ về kế hoạch cho tương lai của chúng tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng trò chuyện với anh Huy và Hồng Thủy trong một Radio Tâm Ca.
Anh Huy và Hồng Thủy xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Tuần này, bạn Ngọc Dung đến từ Thống Nhất Đồng Nai chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn ấy. Câu chuyện bắt đầu từ cuốn Kinh Thánh đã thật lâu chưa được chạm tới.
Bạn ấy nói thế này: có một người gợi ý với tôi rằng chỉ cần có một quyển Kinh Thánh, chịu khó đọc lại từ từ, dừng lại chỗ nào thích, vò cái đầu suy nghĩ một chút, rồi ghi lại, bạn ấy dùng cái chữ rùi của giới trẻ hiện nay, ghi lại những cảm nhận của mình. Thế là vừa có đề tài để suy niệm, vừa tìm được cái gì đó đẹp đẹp để mà sống, vừa nâng cao khả năng viết của mình. Cầm trên tay quyển Kinh Thánh, một ít bụi dính vào tay tôi, chợt giật mình, không biết lần cuối cùng tôi chạm đến cuốn Kinh Thánh là khi nào nữa. Là tôi đã lãng quên Chúa hay bụi bẩn cuộc đời đã bám chặt vào hồn tôi?
Mở quyển sách Kinh Thánh, tôi đọc được đoạn thế này: ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Chúa Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu. Ngài nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Chúa Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chổng và bước đi. Người đó liền được khỏi bệnh, vác chổng mà bước đi.
Đọc đi đọc lại, tôi nhận thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Không đau ốm nằm một chỗ, nhưng bên trong cái vẻ mạnh khỏe rắn rỏi của mình, ai biết chăng có vô số những mâu thuẫn, rạn nứt đang ngấm ngầm trong lòng tôi. Tôi chẳng khác gì một người nằm đấy về tinh thần.
Bệnh thể xác thường dễ nhận biết và người mắc bệnh luôn tìm mọi phương cách để cứu chữa. Tôi có những căn bệnh trong tâm hồn mà chỉ mình tôi biết. Không hẳn tôi thỏa hiệp với nó, nhưng cũng không tìm cách cứu chữa, và để mặc tới đâu thì tới. Thế là một ngày, nó trở nên một phần của tôi. Tôi mất lòng tin vào chính mình và vào cả Thiên Chúa nữa. Lạy Chúa, Chúa đã biết tình trạng của con rồi. Dù mọi người không biết, không quan tâm, dù con có muốn trốn chạy.
Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giê-xu là Chúa.
Bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh? Có bờ vai nào đủ rộng không, để em thổn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi sâu mong? Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em gợi những giấc mộng lành? Có bờ vai nào thật dịu êm, để em gợi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai?
Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
38 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người có thể ngừng hy vọng. Vậy mà anh ta vẫn kiên trì nằm đấy, chờ đợi cơ hội được ngâm mình vào nước hồ khi nó khuấy lên trước tiên. còn tôi, chỉ cần một lời nói nào đó cũng đủ làm tôi mất hy vọng và than trách Chúa. Tôi thường không nhận ra Ngài đã yêu thương tôi rất nhiều. Dù tất cả những gì tôi có đều là của Ngài, tất cả là hồng ân.
Anh có muốn khỏi bệnh không? Dường như Chúa đang nhìn và hỏi tôi. Không như người đau ốm trong bài Kinh Thánh, tôi thinh lặng không đáp. Tôi vờ như không nghe thấy. Tôi có bệnh gì ư? Chẳng phải là tôi rất vẹn toàn sao? Liệu tôi có dám chấp nhận là tôi đang bệnh và rất cần Chúa không? Nếu tôi thực sự có bệnh, thì tôi có muốn được khỏi bệnh không? Hay bệnh đã trở nên quá quen thuộc với tôi, tôi ưa chuộng bóng tối hơn là ánh sáng.
Hình ảnh Chúa Giê-xu dừng lại trước người đau ốm, hỏi han và chữa bệnh, chưa bao giờ lại đẹp trong mắt tôi như lúc này. Nếu là tôi sẽ cư xử thế nào nhỉ? Tôi có dám dừng lại? Hay tôi bước nhanh hơn vì sợ người ta làm phiền đến mình? Tôi tỏ thái độ khinh chê? Tôi coi như không nhìn thấy gì? Hay là tôi cũng thương đấy, nhưng mà để trong lòng thôi? Lắm khi tôi nghĩ rằng đã có người khác lo cho họ rồi, không phải việc của tôi đâu.
Lạy Chúa, có những lúc con đã vô tâm như thế đấy. Vô tâm với chính mình và vô tâm cả với những cuộc đời quanh con.
Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm nhường và chân thành, nhận ra những bất toàn nơi con. Xin cho con biết con cần Chúa biết bao. Xin hãy lên tiếng gọi con, chạm vào lòng con thì con sẽ được sạch. Xin hãy chữa lành những vết thương trong tâm hồn con.
Xin cho con nhận ra có một người luôn chờ đợi, thầm lặng yêu thương con. Xin cho con không vô tâm khi nhìn thấy những anh em khốn khổ quanh mình. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu, và mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những khi muộn phiền? Có bờ vai nào đủ rộng không, để em cười nhé khi đắng lòng, để em mỉm cười những lúc sầu đau? Có bờ vai nào rộng không anh, để em mượn suốt bao canh dài? Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần xiết lấy bờ vai?
Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu thương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Bờ vai Giê-xu, sáng tác của Trần Tuấn và Trần Ân, trình bày thớt ca Lam Anh Đoan Trang Hiền Thục Diệu Hiền Tăng Cáo Trắng, do chính bạn Ngọc Dung tác giả bài viết yêu cầu chương trình gửi tặng.
Chúng tôi xin nhắc lại cách thức gửi thư với những tâm tình hoặc bài hát đề tặng của các bạn về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn những thính giả đã gửi bài về cho chúng tôi rất nhanh và rất sớm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai sắp tới.
Bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.